chưa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta nghe lại lời của Chúa. Một khúc ngắn. Trong một khúc ngắn đó mình thấy sao kỳ quá. Đức Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống. Đức Giêsu là đấng hàng sống. Vậy mà đấng ấy ngày hôm nay người ta muốn bắt ngài về vì họ cho rằng người đã mất trí, đã bị bệnh tâm thần, đã bị bệnh hoang tưởng, đã bị bệnh điên, đã là người là không bình thường. Trong khi đó người giảng dạy thì người ta kéo đến rất là đông, và họ trầm trồ, họ nói rằng lời giảng dạy có uy quyền, mới mẻ. Phải không? Người giảng dạy thì có uy quyền, lời giảng dạy thì mới mẻ. Họ tuôn đến, họ nghe, nghe một cách say mê. Ấy vậy mà những người nhà thì lại không tin, người nhà thì không hiểu, và người nhà thì cho rằng Chúa đã bị mất trí rồi. Chúa đã bị mất trí rồi. Anh em nghĩ thế nào? Chị gặp một người mà không bình thường thì chị thấy họ phản ứng như thế nào? Cái người mà mất trí thì họ, chị thấy họ như thế nào?
Dạ, người mất trí thì họ luôn nói lảm nhảm làm sàm. Rồi người mất trí thì họ không cầm trô được về cái bản thân họ.
Họ nói làm sàm mà Chúa Giêsu có nói làm sàm không? Có không? Nói là lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền, và Chúa phán một lời thì sóng yên biển lặng. Chúa ra lệnh quỷ bị trục xuất khỏi người mà nó nhập án. Có phải nó làm nhảm không? Không. Rồi chị nói là nếu mà người mất trí thì là những người mà họ không còn nhớ được cái gì nữa. Không còn nhớ được cái gì nữa. Mà ta thấy Chúa Giêsu có bị mất trí nhớ không? Có bị mất trí nhớ không? Không. Không bị mất trí nhớ. Và ta thấy một cái điều đó là gì? Là bao nhiêu người dân họ đến, tuôn đến, họ nghe Chúa mà. Chứ chả lẽ vì một người mà mất trí mà sao người ta lại tin và người ta nghe được, phải không? Một người mất trí mà sao lại làm những cái điều lạ lùng cho người điếc được? Điếc được? Người câm được? Và người què được? Người chết được? Sao người mất trí mà làm được chuyện đó? Rồi làm sao người mất trí mà có thể lấy Kinh Thánh giải thích cho người ta nghe, và người ta ai cũng trầm trồ vì sự khôn ngoan của Ngài? Mà người mất trí làm sao mà có thể trả lời được những câu hỏi mà người ta luôn luôn tìm mọi cách để mà vặn vẹ Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu phải đi vào cái thế rồi tiến thoái lưỡng nan, trả lời vâng cũng chết, mà trả lời không vâng cũng chết, trả lời đúng cũng chết, và trả lời sai cũng chết. Làm sao người mất trí có thể làm được chuyện đó? Phải không thưa chị em? Thế vậy mà những người nhà của Đức Giêsu thế nó mới đau chứ. Thế gọi là thế nó mới đau chứ. Phải không thưa anh chị em? Ở Việt Nam mình hay có câu gọi là Bụt nhà không thiên, là không tiên tri nào được vinh dự ở quê hương mình. Rồi bụt nhà không thiên, hoặc là gần chùa gọi bụt bằng anh, phải không? Nó gần chùa gọi bụt bằng anh, hoặc là rất coi thường. Giống như là anh chị em ở trong nhà có người làm bác sĩ, Có khi chồng mình làm bác sĩ nhưng mà chị mà đau thì chị đi đâu? Đi bác sĩ khác. Đi bác sĩ khác. Nó là như vậy. Rồi có khi là ngay cả trong nhà mình có linh mục ấy chứ, nhưng mà mình cảm thấy là ông cha khác có giảng hay hơn. Hay người nhà của mình, đúng không ạ? Có khi đi lễ quen quá, tưởng ai người nhà mình thôi, chỗ khác, chỗ khác vân vân. Và khi Đức Giêsu về Nazareth quê hương của Ngài thì người ta bảo ôi, tưởng ai chứ, con thợ mộc mà, Giuse mà, con bà ý mà, Maria mà. Cho nên là Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng, là một vị Thiên Chúa làm vua trên hết các vua, làm chúa trên hết các chúa. Nhưng mà Ngài đã trút bỏ tất cả cái vinh quang ấy rồi để hạ cố xuống làm người ở giữa chúng ta. Và Ngài cũng chấp nhận cái thân phận của con người như chúng ta, cũng chịu những cái quy định, cũng chịu những cái tập tục, cũng chịu những cái thành kiến, cũng chịu những cái suy nghĩ hay là cái cách đối xử người ta dành cho con người như thế nào, thì Đức Giêsu cũng chấp nhận, cũng đón nhận cái cách đối xử mà người ta dành cho Chúa như vậy. Ngài không đòi hỏi hơn gì cả, không hơn không kém như ta mọi đàng. Chỉ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên ta mới thấy rằng ngày hôm nay khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, ta mới thấy được những người dân họ khao khát, những người dân họ mong ước được gặp gỡ Chúa, được nghe Chúa giảng, và dĩ nhiên trong đó họ cũng mong ước được Chúa chữa lành. Vì công việc của Chúa đến trần gian này là rao giảng, là dạy dỗ, rao giảng, loan báo tin mừng và chữa lành. Chỉ có ba việc thôi: dạy dỗ, loan báo và chữa lành. Cho nên người dân người ta tuôn đến để được Chúa dạy dỗ họ nhiều điều. Kinh Thánh nói người ta kéo đến và Chúa lại dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa thương vì họ như đàn chiên không người chăm sóc, thương họ vì họ như đàn chiên không người chăm sóc, cho nên người dạy dỗ họ nhiều điều. Người ta nghe Chúa dạy, nghe Chúa giảng, thấy những việc Chúa làm và mong ước được gặp gỡ Chúa. Cho nên Chúa và các môn đệ về nhà rồi, đám đông vẫn kéo đến. Chúa có xua đuổi không? Chúa có xua đuổi không? Không, Chúa không xua đuổi đám đông. Vì thấy rằng họ đáng thương như đàn chiên bơ vơ không người chăm sóc. Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Tại sao lại không sao ăn uống được? Hả? Hả? Bận làm cái gì?
Giúp người
hả? Hả? Giúp cái gì?
Lại giảng,
lại dạy dỗ, lại dạy dỗ, rao giảng và chữa lành, ba công việc đó thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giêsu là một người mà lòng nhiệt thành nhà Chúa, làm hao tổn thân xác mình. Đáng lý ra về nhà rồi thì về nhà là mục đích để làm gì? Nghỉ ngơi. Nhưng mà mình không thể nghỉ ngơi được vì mình thấy được rằng là những người khác đang kéo đến với mình. Họ đang khao khát được nghe giảng, khao khát được chữa lành. Cho nên Đức Giêsu và các môn đệ không có thì giờ ăn uống. Anh em thấy làm việc tông đồ là như vậy. Làm việc tông đồ là như vậy. Ví dụ như anh chị em thấy là có những vị linh mục chẳng hạn đi dấn thân làm việc tông đồ, không có thời giờ mà ăn uống. Lễ sáng, lễ chiều, rồi thì nó dọn bài giảng, rồi đi thăm bệnh nhân, rồi đi xích dầu, rồi đi giải tội, rồi đủ từ sáng đến chiều quần quật, có khi không có thời giờ ăn uống. Thật ra, nếu mà mình nhiệt thành với nhà Chúa, thì ta có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc cần làm. Còn nếu mà mình không nhiệt thành, ta thấy có những người bảo chả biết làm cái gì, có không? Có những người ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu, chẳng biết làm cái gì cả. Có những người như vậy. Có những người thì gọi là ăn không ngồi rồi, phải không? Mà ăn không ngồi rồi thì nhàn cư vi bất thiện. Ăn không ngồi rồi là lắm chuyện. Ngồi rảnh rỗi mà không biết làm cái gì, ngồi là tám tới tám lui để nói chuyện mình không hết. Chưa hết rồi chẳng hạn thì bắt đầu nói chuyện của ai? Chuyện người khác. Tao bắt đầu nói chuyện người khác. Rồi nói chuyện hay của họ không có thì nói chuyện gì? Chuyện dở, nói chuyện xấu. Đúng không ạ? Nói xấu xong rồi bắt đầu mình ngồi mình, bắt đầu mình phê bình, bắt đầu mình chỉ trích. Cho nên là thời giờ mình biết sử dụng nó như thế nào. Mỗi người chúng ta, Chúa cho thời giờ bằng nhau hết, không ai hơn, không ai kém. Ngày bao nhiêu tiếng? Ngày bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Rồi một tiếng bao nhiêu phút? Một phút bao nhiêu giây? Có ai hơn ai kém không? Không ai hơn, không ai kém. Mỗi người chúng ta, Chúa ban cho có cái thời giờ như thế. Mà ta vẫn nói rằng thời giờ là của Chúa. Đó là Chúa ban cho ta. Và vậy thì vấn đề là trước mặt Chúa, mỗi người sẽ phải trả lẽ là tôi sử dụng thì giờ Chúa ban cho tôi như thế nào? Sử dụng thời giờ Chúa ban cho tôi để làm gì? Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Phải trả lẽ trước mặt Chúa. Đó là món quà Chúa ban. Mà Chúa ban cho mình để mình sử dụng nó làm sao cho nó hợp lý, làm sao cho nó hợp tình, làm sao đem lại lợi ích cho mình và đem lại lợi ích cho anh chị em mình. Và khi ta sử dụng đúng như vậy là ta đang làm vinh danh Chúa. Món quà mà tôi tặng cho anh, ví dụ bây giờ anh Thái anh tặng anh cuốn sách này chẳng hạn, mà cuốn sách này mà anh về anh không đọc chẳng hạn, cuốn sách này về anh quăng một xó chẳng hạn, thì người tặng anh cái món quà này buồn lắm. Mục đích tôi tặng anh cuốn sách để anh làm cái gì? Đọc chứ, tháng sau gặp lại, đọc chưa? Sách nào? Sách không đưa bữa trao đưa tặng nó. Ủa vậy hả? Để đâu, không biết nó nằm đâu. Quên mất rồi chẳng hạn. Hoặc là tôi tặng cho chị cái mẫu ảnh. Đâu rồi? À, chị đeo mẫu ảnh lên rồi. Tôi cảm thấy, vui quá. Tặng chị cái mẫu ảnh rồi, bây giờ thấy chị đeo ngay lên ngực rồi. Chị đeo lên để lúc nào chị nhớ có Chúa hiện diện để chị cầu nguyện. Chúa luôn đồng hành với chị. Nhìn thấy chị đeo mẫu ảnh tôi thấy vui lòng. Vì chị đã biết sử dụng cái món quà tôi trao cho chị. Cái mẫu ảnh nãy tặng anh đâu mất rồi? Không biết nó đâu rồi ý cha. Không biết nó đâu rồi ý cha mà thấy là rất buồn. Phải không? Cho nên là Chúa ban cho mình cái thời giờ mình biết sử dụng nó như thế nào. Chúa hài lòng về ta nếu ta biết sử dụng nó. Các anh chị đi từ sáng đến giờ 8-9 tiếng đồng hồ để đến mà nghe lời của Chúa, để đến mà cầu nguyện với nhau, thì cái thời giờ mà anh chị dùng đó, cũng có người dùng 8 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Nó ngồi nó chơi game từ sáng đến tối cũng 8 tiếng vậy. Có những người ngồi chơi game suốt từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cũng như 12 tiếng. Anh chị thấy có không? Rất nhiều người bây giờ, mà nhất là giới trẻ, là con cái chúng ta, gọi là bệnh nghiền chơi game. Tôi đến nhà nào cũng thấy đứa bé nào cũng có mới 2-3 tuổi đã có một cái iPad nó cầm, đã có một cái số khi chơi cả cái điện thoại nữa, cầm nó chơi game. Mà hoặc là vào nhà phòng nó thì phòng nào cũng có cái máy vi tính, mà mới tí họ đeo kính giày cùi và nó ngồi nó say sưa nó chơi game trên cái máy vi tính. Mình đến nó không chẳng chào hỏi gì cả. Mẹ nó bảo nó chào cha đi con, nó quay lại hai cái để nó chơi tiếp. Nó chẳng nói năng gì cả. Mà mình muốn hỏi đâu câu đó chẳng thèm trả lời. Thế thì cái nguy cơ của con người ngày hôm nay ấy, là những trẻ như là thiếu nhi con cái của chúng ta ấy. Nếu mình không khéo thì nó chỉ biết sử dụng thời giờ cho nó mà thôi, cho nó mà thôi. Có những bà mẹ mà gọi ra ăn cơm nó còn không chịu ra, còn phải đưa cơm vào cho nó vừa chơi game nó vừa ăn, có không? Có những đứa mà nó vừa ăn cơm xong cũng không có đem bát đi mà rửa, mà vừa mới ăn cơm xong thả xuống là thấy cái máy vi tính ngay bên cạnh vô chơi game tiếp liền. Thế thì mình thấy rằng cái cách giáo dục mình dành cho con cái, để ý là cho con mình biết sử dụng thời giờ cho nó hợp lý, sử dụng thời giờ cho nó hợp lý. Có những đứa khác thì suốt ngày ngồi trên máy vi tính để tìm bạn bốn phương, hết mail rồi đến chat rồi đến Facebook đủ thứ hết, nó say sưa vào cái đó. Gọi ra đọc kinh thì nó uể oải, bảo nó đi cầu nguyện thì nó lắc đầu, nó lẩn hạt thì nó ngủ gật, nhưng mà thả ra một cái là nó lao vào cái máy vi tính rồi nó say sưa với bạn nó hết. Ta thấy thế thì không biết sử dụng thời giờ cho nó hợp lý, cái gì để cho nó hợp lý. Có những người từ sáng đến tối không biết làm gì hết, đọc báo rồi thì coi tivi rồi, không có dùng cái thời giờ đó để mà mình có thể đi thăm người khác được không? Tại sao không? Bao nhiêu người già cần chúng ta đến thăm, bao nhiêu người bệnh cần chúng ta đến thăm, rồi bao nhiêu em cô nhi cần chúng ta đến thăm. Rồi tôi thấy có những ông bà già rất là dễ thương, là khi cha một ngày con đi làm 4 bữa, bảo đi làm cái gì, bảo con đi làm công quả, con làm gì. Hai ông bà già, ông là 70 mấy, 75, bà là 70, hai ông bà lái xe chở nhau đi. Đối với đi làm gì? Nursing home. Hơn thế nữa là đi lượm dê chai, lượm lon. Đi lượm lon. Tuần đi làm 4 bữa là đi lượm lon. Về nhà mới dập lon ra rồi mới đem đi bán, lấy cái tiền đó làm việc, rồi về quê nhà giúp cho anh em cô nhi, giúp cho những người già, giúp cho những người bệnh không cùng. Ông bà nói thì ra lúc đầu cũng ngại, trời nó lạnh, rồi đi ra lượm rác của nó dơ, rồi về nhà phải lọc lửa lại nó mới đi bán được, ngại lắm, cái mùi hôi thối nó bốc lên. Nhưng mà ơn Chúa rồi bây giờ thành quen rồi, làm thành quen rồi. Chúng bắt đầu thì ngại lắm. Đó là họ những người biết sử dụng thời giờ của họ, biết sử dụng thời giờ của họ. Còn nếu mà ta không biết sử dụng thời giờ thì suốt ngày ngồi cầm ràm rồi kêu ca đủ thứ chuyện hết. Nhàn cư vi bất thiện, nhà rồi ngồi có khi ngồi nghĩ quẩn, phải không? Có những người ngồi rảnh quá đâm ra bị tâm thần là nghĩ quẩn, nghĩ lung tung, nghĩ vẩn vơ, nghĩ tùm lung tùm la hết. Thế thì thưa chị em, ở đây Đức Giêsu và các môn đệ không có thời giờ để mà ăn uống, vì lòng nhiệt thành với người khác, vì lựa chọn giữa hai cái là lựa chọn cho bản thân mình và lựa chọn cho người khác. Có khi chúng ta nghĩ tôi có tiền, tôi lựa chọn cho bản thân tôi, tôi ăn, tôi uống, tôi xài, tôi đâu có xài tiền của ai, có trách gì được tôi không? Có trách gì được tôi không? Tiền tôi làm ra, tôi có quyền tiêu xài, tôi có quyền phung phí, chuyện đó tôi không có lấy trộm của ai cả. Có ai trách tôi được không? Không trách tôi được. Đó là sự lựa chọn. Nhưng mà nếu mình lựa chọn chỉ có quy về bản thân mình không, thời giờ tôi dành cho tôi, tiền bạc tôi dành cho tôi, của cải tôi dành cho tôi, cái gì tôi cũng dành cho tôi hết, mà tôi không có dành ra thời giờ của cải công sức để chia sẻ cho những người khác, tôi có lỗi không? Có lỗi không? Có lỗi chứ. Vì thời giờ Chúa ban cho anh, của cải Chúa ban cho anh, sức khỏe Chúa ban cho anh, thời giờ của cải sức khỏe Chúa ban cho anh, có phải là của anh không? Có phải của anh không? Của Chúa chứ làm gì mà của anh. Của Chúa, Chúa ban cho chứ không phải là của anh. Vậy thì khi mà Chúa ban cho tôi rồi thì tôi phải sử dụng nó như thế nào? Thật thời giờ của tôi, sức khỏe của tôi, tiền bạc mà tôi đang có đây, tôi sử dụng nó như thế nào. Tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa điều đó. Chứ không phải là tôi đã có gì của tôi muốn làm gì tôi làm, không có. Tôi là của tôi. Mình vào trần gian này có gì không? Kinh Thánh nói, ta vào trần gian này trần truồng, và ta rời trần gian này cũng trần truồng, không có gì cả, tay trắng hoàn toàn. Có ai bước vào trần gian này có cái gì mang theo không? Có gì cầm vào đây không? Anh sinh ra từ trong lòng mẹ có gì không? Chỉ có tiếng khóc chào đời thôi, chứ có gì? Có gì hết. Và khi anh nhắm mắt, anh xuôi tay xuống, anh có gì không? Cũng không. Cho nên tất cả những cái gì mà ta có, ta sở hữu, là thời giờ, là tiền của, là sức khỏe, đó là Chúa trao ban cho ta, đó là ân huệ. Vấn đề là ta phải sử dụng ân huệ đó như thế nào. Nếu tôi quy về tôi nói tôi có tiền tôi muốn tiêu sao tiêu, tôi có thời giờ tôi muốn làm gì tôi làm, tôi có sức khỏe tôi muốn làm gì tôi làm. Thưa anh đừng nghĩ rằng cái sức khỏe đó của anh có chắc mà anh còn khỏe như vậy không? Có chắc không? Thưa chị, tiền chị đang có trong tay đầy rẫy nhiều lắm, chị có chắc là cái tiền đó chị còn giữ được không? Chị chết chị có đem theo được không? Thưa bác, thời giờ chú ban cho bác, bác có nghĩ rằng thôi trời, bây giờ con phải chơi cái đã, 5 năm nữa thì con mới làm việc bác ái, 5 năm nữa con mới làm từ thiện, chị cũng chắc là sống 5 năm nữa không? À, vậy thì rõ ràng sức khỏe, thời giờ, tiền bạc không phải của ta mà chú ban cho ta. Vậy thì cái này là ta sử dụng nó như thế nào để đẹp lòng Chúa, để đúng ý Chúa, để đem lại lợi ích cho mình, cho người khác, và để làm vinh danh Chúa. Đấy, anh xem mình ngồi mà suy nghĩ. Tôi ngồi tôi cũng suy nghĩ về chính bản thân mình. Thời giờ, sức khỏe, tất cả những gì tôi đang có là Chúa ban cho tôi. Có gì mà hãnh diện? Có gì mà nói rằng tôi muốn làm gì thì tôi làm, không được rồi. Tôi phải suy nghĩ lại coi, cái điều đó là Chúa ban cho tôi thì tôi phải sử dụng nó như thế nào. Và chắc chắn là tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa về những gì Chúa ban cho tôi. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và tất cả mọi thứ tôi đang có. Cho nên Đức Giêsu và các môn đệ sử dụng thời giờ đó của mình, sử dụng sức khỏe đó của mình, thay vì về nhà thầy trò kéo nhau nghỉ ngơi, được không? Hợp lý không? Hợp lý, được chứ. Tôi có quyền trách móc gì? Thôi nha, xin lỗi nha, anh chị em vui lòng để tám nha, vì hết giờ rồi, phải nghỉ ngơi, ăn uống một chút, rồi mai đến, được không? Được không? Được không? Nhưng mà Chúa là đấng giàu lòng thương xót mà. Cho nên Ngài luôn luôn là chạy lòng thương. Ngài chạy lòng thương về thấy đám đông là nó bơ vơ tất tưởi, như là chiên không có người trong. Chúa đi đến đâu thì họ kéo đến đấy. Họ kéo đến vì Kinh Thánh nói là nghe biết những việc Chúa làm. Cho nên họ từ khắp nơi mà họ kéo đến. Chúa đi đâu thì họ đổi theo đến đó. Nghe biết những việc Chúa làm thì họ kéo đến. Vậy thì khi mà họ kéo đến như vậy, họ khao khát như vậy, công việc của Chúa là gì? Đáp ứng lại cái nhu cầu chính đáng của người ta. Nhớ là nhu cầu chính đáng này nha. Thôi anh đi, anh hết giờ anh nghỉ rồi phải không? Thôi anh đi với tôi. Tôi đi làm gì? Làm trầu đi. Hả? Làm trầu đi. Giờ tối rồi, 9 giờ tối rồi, tôi phải nghỉ ngơi. Thôi 9 giờ tối giờ anh em mình đi làm cái, mai nghe chủ nhật mà đúng phải đi làm gì đâu. Đi làm trầu. Đi không? Đi không? Anh sao anh không đi?
Anh đi.
Hả?
Cũng phải dành thời giờ đó cho gia đình nữa.
Trời ơi, bạn bè mà lâu lâu gặp nhau, thôi đi đi anh, nói với tôi sao đi.
Còn hả, hẹn vào dịp khác.
Thôi đâu còn dịp nào nữa đâu. Đi.
Không đi.
Thôi đi đi mà, những bạn mình với nhau mà.
Bạn thì người bạn, bạn tốt á, thực sự con biết tôn trọng họ thì họ phải biết tôn trọng con.
Hallelujah. Chúng ta dễ bị cám dỗ như vậy, đúng không ạ? Như cám dỗ là cái thời giờ đó, thôi mà đi tôi đi mà nhậu chầu đi mà chơi chuyến đi mà mới lên lương hả? Mới lên lương hả? Thôi, anh em mình đi sang bước kia chơi cái đỏ đen chuyến cho nó vui nha. Đi
thôi trời.
Em xui mấy rủi mà thấy họ mới trúng nhiều lắm mà.
Máu bài bạc.
Đi thử thôi. Ta thấy mình dễ bị người ta cám dỗ mình là mình sử dụng thời giờ, tiền của, sức lực của mình còn khỏe lắm, ra chơi một lên mây lên gió đi, làm một gì đó, một hơi rồi làm một gì đó heroin nữa. Phê lắm rồi nha. Đi thử cho biết. Trời ơi, thanh niên mà không biết cái đó, uống đi. Đi. Đi.
Không chà.
Xong đi. Thử cho biết mà. Đi không?
Dạ không rồi.
Ta thấy là luôn luôn mình sống ở trong một cái thế giới mà cái sự giữ những cái cám dỗ nó lôi kéo mình, nó làm cho mình dễ quy về mình, để mình thỏa mãn, để mình hưởng thụ những cái gì cho bản thân mình, thời giờ, sức khỏe, tiền bạc. Trong khi đó, Chúa Giêsu và các môn đệ không có thời giờ ăn uống, không phải là vì lo chơi không có thời giờ ăn uống, nhưng mà vì tiếp đãi con người, tiếp đón con người, dạy dỗ con người, loan báo tin mừng và chữa lành cho con người. Chính điều đó, lòng nhiệt thành nhà Chúa làm hao tổn thân xác của tôi. Anh chị em hãy để cho mình có những cái thời giờ đến với Chúa. Tại vì có những người ấy, mà họ bận đủ thứ hết, mà họ dành thời giờ cho nhiều thứ. Mỗi cái thời giờ dành cho Chúa thì một tuần lễ còn tiếng đồng hồ họ không có. Phải không? Rõ ràng ta mai mốt Chúa hỏi, thời giờ ta ban cho con biết rằng mọi cái là ta ban cho con nhận mọi cái từ ta, ấy thế mà con dành cho ta được bao nhiêu, con trả lại cho ta được bao nhiêu, một tuần lễ con dành cho ta được bao nhiêu tiếng, con trả lại cho ta được bao nhiêu tiếng. Phải trả lại trước mặt Chúa chứ, đâu có đùa được. Có những người là họ sẵn sàng đi làm thêm, họ sẵn sàng làm 2 ca, có thậm chí là 3 ca nữa, nhưng mà dành cho Chúa lên 1 giờ thì lại bảo không có. Lạ lùng là như vậy. Tôi nghĩ rằng đấy mới là người gọi là mất trí ở chỗ đó, đó. Không còn tỉnh táo là ở chỗ đó, đó. Tại vì mình không còn tỉnh táo để mình nhận ra rằng là mọi cái mình đang nhận từ nơi Chúa, họ đang bị tiền bạc nó cuốn hút vào, họ đang bị thú vui trần gian nó cuốn hút vào rồi, họ đang bị thế gian nó cuốn hút vào rồi. Đó mới gọi là người mất trí thực sự. Chứ còn Đức Giêsu và các môn đệ là những người mà nhiệt tình lo cho việc nhà Chúa, lo cho người khác, lo cho tha nhân, thì những người nhà lại kéo đến bắt Chúa về vì cho rằng Chúa đã mất trí. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Đức Giêsu bị cho là người điên, là người khùng, là người mất trí vì đã nhiệt thành lo việc nhà Chúa, hăng say loan báo tin mừng, tha thiết với công việc của Cha và sẵn sàng đáp ứng lại cái khát vọng tâm linh của con người là giảng dạy, loan báo và chữa lành cho họ. Chính vì vậy mà bị kết án là mất trí. Anh xem mình cũng thế. Cái ông này ông bị sao rồi? Cái này là ông hăng say quá, chắc ông mất trí rồi. Ông chẳng lo kiếm tiền gì cả mà ông toàn lo đi làm việc bắt ai. Bà này chắc là bà bị sao rồi đó. Người nào cũng thấy bà đi thăm mấy người già, ngồi nói chuyện với họ. Bà ấy bị sao rồi đó. Chắc bà ấy mốt cũng bị mất trí. Cái cô này hay đi nhà thương tâm thần lắm, chắc là cũng bị lây ấy. Ta thấy là nhiều khi mình làm những công việc tông đồ thì hay say ấy, và người ta cho rằng mình là người điên rồ. người ta nói anh điên rồ sao anh kể cho cái câu chuyện điên rồ của anh cho người ta nghe.
Con kính cha với các anh chị, hôm nay con rất là vui, cha mới pop up cho con một cái, con giấu từ lâu đến nay. Thì cái sự điên rồ là khi mà mình đến với Chúa, hình như là mình mê say, mình quên hết những cái ăn uống. Như buổi sáng thường thường con được 10 năm, có thể trên 10 năm, 12 năm nay, cho cái nói là cho tất cả mọi người biết rằng là mỗi buổi sáng phải đi lễ từ thứ hai đến thứ bảy, nhà thờ Mỹ, Chủ nhật. Và sau khi giờ làm việc về lại đi nhà thờ trước khi về, trên 10 năm nay. Không biết là từ cái xúc động ở đâu thì có Chúa đồng hành là sao. Mình chỉ bỏ không được nữa. Nhiều khi thấy có thể là mình là người điên, thấy bạn bè rủ đi nhậu giống hồi nãy về cha hỏi, đó là sự thiệt. Ngày xưa con 24 thứ 6 là đi làm về là cứ đi vô bar uống bia uống rượu. Sau có Chúa là tự nhiên là đổi một cái xoay dòng. Đó là vấn đề mà con chia sẻ cùng anh em, là khi mà có Chúa vào trong con người mình á, mình không muốn cũng được luôn. Vì con muốn không muốn cũng được. Bây giờ con đi làm việc như có Tuấn là kề nhà với chị Xuân á, lòng Chúa xót cách đây 8 tháng này, gần 9 tháng. Cái vui nhất mà chúng con lên là sao? Những người đang y nằm bệnh rồi đó, mới đầu chúng con sợ lắm. Mà khi mà hiểu được đó là Chúa đang nằm đó, chúng con đến còn chia sẻ. Nó cái kỳ diệu mà thấy người nằm đó, người ta cảm động. Dù có muốn bỏ Chúa, người ta bỏ không được đó. Vì có Chúa cho tất cả mọi người anh em đến thăm viếng. Cái người khi người bệnh á, ít người nào thăm viếng lắm. Con là một người hay chỗ nào vui là ngày xưa là con đi, mà bây giờ là hình như là không còn nữa. Từ khi mà con viếng bí thân thể đến lòng Chúa xót, đến giờ là cứ cuộc vui của chúng con làm việc bây giờ á, loan truyền lòng Chúa xót, rồi con đến những bệnh viện, những anh chị em đi đến những nơi mà nursing home, mà các người già như là gần mất, cứ ngồi cứ giống như là người giống cha nói là mất gần mất trí, ha ha. Rồi anh em lại làm móng tay móng chân á, làm giống người đẹp. Rồi nó ở hỏi bao nhiêu tiền, đúng không? Chúng tôi đến đây làm vui thôi. Mà không biết từ đâu ra Chúa, đó là Chúa đồng hành với cái nhóm lòng thương xót. Trong 8 9 tháng này chúng con làm như vậy.
Rồi anh chia sẻ là khi mà người ta không thích ăn, thì cứ chào người ta rồi bỏ đi.
Thì nhiều lúc đó thì khi mình làm vậy thì người ta cứ mời mình, hoặc là người ta nói nhưng mình cứ tạ ơn Chúa. Cái từ chặt tạ ơn Chúa từ cái miệng, không có biết buồn, không biết giận. Dù vợ trong gia đình cũng vậy, làm một yêu Chúa rồi lục đục, như chẳng hạn hồi nãy như cha nói là trong nhóm lòng Chúa xót, anh em rất hy sinh, làm sách cho nhiều đêm á, ai cũng đi ngủ hết rồi mới có thời gian làm, mê say đến nhiều khi quên ngủ. Như ba ngày hôm nay cha biết ngủ có 2 tiếng, ví dụ vậy. Đó là vấn đề, là khi mà yêu Chúa, có Chúa đồng hành thì hình như con người mình có cái sự thay đổi, là nó vui lắm. Mình nhiệt thành quá, trong đó người ta nói là mình là điên rồ. Trong gia đình con gì nói điên rồ, giống như bài Kinh Thánh vừa rồi cha nói.
Rồi người ta không thích anh vẫn thích người ta, anh vẫn chào hỏi người ta.
Chào, dạ, có chứ, ai không thích thì con vẫn tiếp tục con chào. Mà con biết giận, con biết hờn.
Người ta bỏ anh là
người điên rồ. Vợ con có nói con điên rồ, sao gì hết nói luôn rồi. Chỉ cười.
Chúa làm thánh hoa, cái nhiều khi làm đó. Con chia sẻ rất là nhiệt tình cho anh chị em biết làm như vậy.
Đến với Chúa mình phải bỏ thì giờ, thì cha nói. Bỏ cả tiền bạc, bỏ cả những cái gì mà mình có thể bỏ, mình phải chia sẻ như vậy mới đáng. Mình thấy con người mất, nó vui lắm, sẵn sàng như Chúa gọi ngày mai, tạ ơn Chúa ra đi, không còn một cái gì mà để mình luyến tiếc nữa. Đó, đến với Chúa là như vậy. Con xin hết lời.
Thưa anh chị em, anh chị em sẽ thấy rằng Đức Giêsu đã bị coi là điên rồ rồi. Và Thánh Phaolô nói rằng thập giá Đức Giêsu là điên rồ đối với kẻ không tin, là cớ vấp phạm đối với người Hy Lạp, Thái vân vân. Rao giảng về thập giá Đức Giêsu Kitô, người ta cho rằng đó là cái sự điên rồ, là một cái cớ vấp phạm. Và những người đi theo Đức Giêsu Kitô cũng bị thế gian cho là điên rồ. Nếu mà thế gian khen anh chị em, nếu mà thế gian ban tặng cho chúng ta, nếu mà thế gian tung hô và vinh danh ta, đó là coi chừng. Coi chừng đó là trước cám dỗ của ma quỷ. vì nó đã cám dỗ Đức Giêsu là ông thờ lại tôi đi, rồi tất cả cái thi ăn này là thuộc về ông, thờ lại tôi đi, thế không ạ? Và Đức Giêsu cũng bị cám dỗ là người ta muốn tôn vinh Chúa Giêsu làm vua khi mà ngài cho họ ăn bánh hoa nhiều, họ đổi theo và tôn Giêsu làm vua. Nếu mà theo cái đó là cái chết đấy, còn chấp nhận là bị người ta chê là dại dột Giêsu trước mặt Herode hả, bảo dại dột, mặc cho cái áo trắng, chả về, chả biết gì cả, nói không nói câu nào cả. Và Đức Giêsu là người mà con gì có hang, chim có tổ, cáo có hang, nhưng mà con người lại không có nơi tựa đầu. Cuộc đời của Đức Giêsu là như vậy. Cho nên chị em mình bây giờ đi theo Đức Giêsu cũng bị thế gian cho là điên rồ. Mà anh chị em mình bị lựa chọn, nếu mà theo thế gian thì thế gian sẽ khen ngợi chúng ta, sẽ tung hô chúng ta, sẽ làm cho chúng ta được thỏa mãn cái tự ái của mình, thỏa mãn được cái ham muốn, cái tham vọng, mọi thứ thế gian cho mình. Nhưng mà được lời lãi thế gian, mất linh hồn thì ích gì. Ngược lại, khi chúng ta dám chấp nhận ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Đức Giêsu nói rõ điều đó. Thế gian sẽ ghét các con, và họ cũng sẽ đối xử với thầy như thế nào, họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Họ đã nói Giêsu là điên rồ thì chúng ta là điên gì? Điên nặng. Giêsu là điên rồ thì con cái Chúa, người theo Chúa là điên nặng thôi. Này ông ấy khổng thật, tiền ông không mua xe hơi mà ông đi cho nó sướng, ông lại đi xe Honda ôm làm cái gì mà không biết. Cái ông này nhà có máy lạnh không ở, lại gỡ cái máy lạnh ra mà ở bình thường như vậy để làm gì vậy. Cái ông này tối chứ không lo mà nằm coi tivi cho nó sướng, mà lại đi đến cái khu ổ chuột này thăm người kia. Tết nhất không chịu ở nhà mà nghỉ ngơi, mà nhận lỡ người ta đến người ta biếu sáng, mà lại đi đến những người đi quét đường ngoài đường đấy, rồi đi thăm họ, lì xì cho họ, rồi lại đi đến những cái nhà của những em cô nhi đi mà chơi Tết với họ. Ông này, cái ông này đồ người ta biếu sáng cho không ăn, lại sách đem đi cho mấy cái bà cô nhi quả phụ rồi mấy người già neo đơn. Ông này ông bị khủng quá rồi. Và tôi cũng đã đi đến thăm cái chỗ mà khủng, chỗ mà một người giáo dân, anh ta một bữa kia anh ta vào trong rừng ấy, thì anh ta gặp một người bị điên, bị khủng, bị mất trí, mà người ta đem ta bỏ ở trong đó, kiến nó bu đầy người như người rừng, vì người nhà thấy điên người ta bỏ ở rừng, người ta sợ, người ta mới đưa tình trạng đó về. Và anh ta phải dành cả một tuần lễ để mà tắm rửa kỳ cọ cho cái chàng bị điên này. Cái người rừng nó trở thành người thường, nhưng mà dĩ nhiên là nó vẫn bị tâm thần. Rồi từ đó anh ta mới thấy rằng mình phải đi tìm những con người như thế này, vì còn nhiều người lắm. Khi mà chúng tôi đến thăm ấy, thì tôi gặp những cái mảnh đời, mỗi mảnh đời đó là một cái chuyện vô cùng ly kỳ. Có những anh, anh lúc nào đầu anh cũng cú xuống như thế này, cú xuống như thế này, móng tay để rất dài. Thì lúc anh nằm thì cái đầu anh lại ngóc lên, hiểu không? Cái đầu nó cúi thì lúc nằm cái đầu nó ngóc lên như thế này, đứng thì như vậy, nằm thì như thế này, nó cứ ngóc lên như vậy. Tôi mới hỏi tại sao như thế. Nếu là này nó bị làm ăn khá lắm, nó là một đại gia, nhưng mà nó bị bạn bè nó phản, lấy hết cả tiền vợ con nó bỏ hết, cho nên nó ra chợ đứng suốt cứ cúi đầu xuống như vậy, không muốn thèm nhìn ai nữa, không muốn nhìn mặt ai nữa, hận tức mức độ như vậy, cúi riết cuối cùng giờ cái xương nó cứng ngắc luôn, giờ nó không đứng cả 10 năm trời như vậy, thì anh ta đưa nó về cái đầu cứ cứng như vậy luôn. Rồi có những người khác là cái con bé tôi vừa mới đến, nó chạy lại nó hét, nó ôm tôi nó la ôm, cũng sợ chứ, nó chết rồi nhưng mà nó chạy ra nó ôm la hét, anh bảo trả giá người ra. Cho đừng sợ nó, chàng bỏ nó là nó điên bạo hơn đấy, tại vì nó đang thiếu thốn tình yêu thương, có lẽ nó bị gia đình hay là bị gì đó cưỡng hiếp nó, sao nó đại khái như thế, thì nó bị bất mãn và nó bị điên, cho nên biển ai đến là không nhảy đến nó ôm, Rồi nếu mà ai mà bình tĩnh mà vuốt về nó được cái là nó thích, thích lắm. Cũng như là mình vỗ về nó thì nó hạ cái cơn điên nó lại. Còn ai mà bỏ sợ nó mà chấn nghe nó thì cơn điên nó bốc lên. Lúc mà tôi thấy nó đến, sợ quá lạy Chúa, lạy Chúa. Đây là người con của Chúa, đây là hình ảnh của Chúa. Chà, tôi đã ra cái tay đàn lại ôm chầm lấy, và suốt từ cả buổi thăm nó cứ không biết là nó rằng tôi nữa. Cứ vỗ nó còn hiểu là ấu a ú ớ, nhưng mà vỗ nó thì thấy nước mắt nó chảy, nó khóc và nó hạ cái cơn điên nó lên, hạ cơn điên nó xuống. Thế thì thưa anh chị em, tôi thấy rằng cái người mà đang chăm sóc những người điên ấy, người khác bỏ anh ấy điên, nhà cửa anh bán hết để anh lo cho người điên, vợ con cũng đồng ý để chấp nhận để cho anh này làm cái chuyện điên khùng này, trên cả nhà cũng đều điên luôn. Nhưng mà lúc mà vô trong đó tôi mới thấy rằng anh ta mới là người tỉnh trí, còn chúng ta đây mới là người mất trí. Vì người tỉnh trí là người phải biết cái nào đúng, cái nào sai mà nên làm. Chúng ta mất trí cho nên chúng ta chỉ thấy, chỉ còn nhớ về mình thôi, chỉ còn quy về mình thôi. Thời giờ của tôi, sức khỏe của tôi, tiền bạc của tôi lo cho tôi thôi. Đúng không ạ? Cái đó mới là mất trí đấy. Không còn trí nhớ đến người khác, không còn trí nhớ đến Thiên Chúa. Cái tâm mình, cái trí mình nó bị mất rồi, nó bị thế gian nó cuốn hút rồi, bị tiền bạc, bị danh vọng, bị quyền lợi, nó làm cho mình mờ lương tâm rồi. Đúng không? Mình mới thực sự đó mới là người mất trí đấy. Vì mình không còn trí khôn để tỉnh táo, để thấy rằng là mọi cái Chúa ban cho tôi thì tôi phải làm lại cho Chúa chứ. Tôi phải làm thế nào để tôi làm đẹp lòng Chúa chứ. Đó mới gọi là tỉnh trí chứ. Còn ta mất trí là ta chỉ làm đẹp lòng thế gian thôi. Ta mất trí cho nên ta chỉ lo cho bản thân mình thôi. Ta mất trí cho nên ta mới sợ người ta chê rằng mình là điên rồ. Còn tỉnh trí, tôi biết việc phải làm, nên làm, cần làm. Dù ai muốn nói gì thì nói, dù ai có chê trách gì thì chê trách, dù ai có nguyền rủa gì thì nguyền rủa, nhưng mà tôi biết rằng tôi đang đi theo Thầy Giê-xu. Tôi đang đi theo Thầy Giê-xu. Từng bước của tôi đặt vào bước chân Thầy Giê-xu. Nào thì điên rồ, nào thì dại dột, nào thì khùng khùng, nào thì mát mát, nào thì dại dại. Mọi lời chê, mọi lời trách, mọi lời phỉ báng, mọi lời sỉ nhục đã đổ vào Thầy Giê-xu thế nào thì tôi đi theo Thầy Giê-xu. Tôi cũng đón nhận tất cả mọi lời chê trách, chê bai, phỉ báng, sỉ nhục như vậy. Không phải là kẻ thù, nhưng mà chính là người nhà của tôi, những người đồng đạo, đồng môn với tôi. Vì người nhà Đức Giê-xu đi tìm bắt mà, mà cho rằng Chúa Giê-xu là người mất trí mà. Cho nên chính những người đồng môn, đồng đạo, đồng chí, đồng tâm gì đó của mình, những người nhà đó của mình đó, lại là những người mà muốn loại trừ mình, muốn bắt mình và kết án mình là người mất trí, là người điên rồ. Vì lý do mình đang theo Đức Giê-xu, một người cũng bị chê là mất trí và điên rồ. Theo không? Theo không? Theo không? Theo chứ sao lắc đầu? Sao lắc đầu? Giờ này còn lắc đầu nữa sao? Tới giờ còn lắc đầu nữa sao? Chúng ta có quyền lắc đầu, đồng ý. Tại vì đó là Chúa mời gọi mà. Mỗi người được tự do đáp lại lời mời gọi đó mà. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì trước mặt Thiên Chúa chỉ là rồ dại, là điên rồ mà thôi. Còn những gì mà thế gian cho là điên rồ lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Lựa chọn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa hay khôn ngoan trước mặt thế gian, điên rồ trước mặt Thiên Chúa hay điên rồ trước mặt thế gian, mỗi người được tự do lựa chọn. Ta, con cái của Chúa, chấp nhận điên rồ trước mắt thế gian để được khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Amen.